Bốn La Mã, yêu sách cúng dường. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở nước Xá Vệ. Bấy giờ, Ca Lư Đà Di nghe Đức Thế Tôn chế giới, không được vọc âm xuất tinh, không được xúc chạm người nữ, không được nói với người nữ những lời thô ác. Bèn cầm cây gài cửa đứng ngoài cửa, chờ các phụ nữ, vợ các nhà cư sĩ và các thiếu nữ đến, nói rằng: "Các cô có thể vào phòng tôi xem." Khi dẫn họ vào phòng rồi, Ca Lư Đà Di tự tán thân mình, nói: "Các cô biết không, trong số người có học, tôi là người hạng nhất. Tôi là người phạm hạnh, trì giới, tu thiện pháp. Các cô có thể đem sự dâm dục cúng dường tôi." Khi ấy, những người nữ bằng lòng thì vui vẻ trước những lời nói đó, còn những người không bằng lòng thì nổi sân mắng chửi, bỏ ra khỏi phòng, nói với các tỳ kheo: "Đại đức nên biết, nay tôi thấy điều sai quấy, điều không lành, phi pháp, không thích hợp, không phải thời. Tôi thường nghĩ rằng đây là nơi an ổn, không có các hoạn nạn, không có tai biến, không có sợ hãi. Nay lại chính nơi đây, tôi lại gặp phải tai biến sợ hãi. Xưa nay nói nước có khả năng làm tắt lửa, nay trong nước lại sinh ra lửa. Khi ở tại nhà, chồng tôi nói lời như vậy, tôi còn không thể chấp nhận. Huống chi nay là người xuất gia mà lại nói những lời như thế." Các tỳ kheo nghe, trong số đó có vị thiểu dục, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách Ca Lư Đà Di: "Thầy há không nghe Thế Tôn chế giới, không được vọc âm xuất tinh, không được xúc chạm người nữ, không được nói với người nữ những lời thô ác, nói đầy đủ như trên, vân vân." Họ bèn đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các tỳ kheo. Ở giữa đại chúng, Đức Thế Tôn biết mà cố hỏi Ca Lư Đà Di: "Có thật ngươi đã làm sự việc như vậy chăng?" Ca Lư Đà Di thưa: "Kính bạch Đức Thế Tôn, sự việc đúng như vậy." Đức Thế Tôn quở trách: "Việc làm của ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm." Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: "Kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người phạm giới này đầu tiên. Từ nay về sau, vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu, để chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn thuyết giới nên thuyết như vậy." B. Giới văn. Tỳ kheo nào với ý dâm dục đối trước người nữ tự khen thân mình, nói: "Này cô, tôi tu phạm hạnh, trì giới tinh tấn, tu tập pháp lành, cô nên đem sự dâm dục cúng dường tôi. Đó là sự cúng dường bậc nhất, tăng già bà thi sa." C. Thích từ. Tỳ kheo, nghĩa như trên. Ý dâm dục như trên đã nói. Người nữ như trên đã nói. Khen thân mình, khen thân đoan chánh, nhan sắc đẹp. Tôi là sát đế lợi, trưởng giả, cư sĩ bà la môn. Phạm hạnh, siêng tu lìa uế trược. Trì giới, không khuyết, không thủng, không nhiễm ô. Pháp lành, ưa ở nơi nhàn tịnh, đến giờ khất thực, mặc y phấn tảo, tác pháp dư thực cũng không ăn. Ăn một lần ngồi, ăn một nắm, ngồi nơi bãi tha ma, nơi đất trống, dưới gốc cây, luôn luôn ngồi, chỉ ngồi, trì ba y, bối nặc, đa văn hay thuyết pháp, trì tỳ ni, tọa thiền. C. Phạm tướng. Sau khi tự khen ngợi mình như vậy rồi, nói rằng: "Hãy đến đây cúng dường tôi." Trong đó không nói đến việc dâm dục, phạm thô lan giá, có nói việc dâm dục phạm tăng già bà thi sa. Nếu trước người nữ một lần tự khen thân mình là một tội tăng già bà thi sa, tùy theo sự tự khen thân mình nhiều hay ít và nói một cách rõ ràng, mỗi mỗi đều phạm tăng già bà thi sa. Nói không rõ, phạm thù lan giá. Nếu dùng dấu tay, thư tín, sai sứ, làm hiệu khiến cho người kia hiểu tăng già bà thi sa, họ không hiểu thù lan giá. Trừ hai đường đòi hỏi cung phụng nơi khác, thù lan giá. Đối với thiên nữ, Atula nữ, Long nữ, Dạ Xoa cái, Ngạ Quỷ cái, Súc Sinh cái có thể biến hình mà tự khen thân mình, nếu các hạng nữ kia hiểu phạm thù lan giá, chúng không hiểu đột kiết la. Nếu dùng dấu tay, thư tín, sứ giả ra dấu hiệu để tự khen thân mình mà người kia hiểu phạm thù lan giá, khen nói mà họ không hiểu phạm đột kiết la. Đối với súc sinh không thể biến hình mà tự khen thân mình phạm đột kiết la. Nữ nhân tưởng là nữ nhân tăng già bà thi sa, nữ nhân nghi phạm thù lan giá. Nữ nhân có ý tưởng là nữ loài phi nhân phạm thù lan giá, nữ phi nhân nghi phạm thù lan giá. Tỳ kheo ni phạm thù lan giá, thức xoa mana sa di sa di ni đột kiết la, đó là phạm. Sự không phạm. Nếu tỳ kheo nói với người nữ, đây là chỗ diệu tôn tối thắng, tỳ kheo này tinh tấn trì giới, tu thiện pháp, các cô nên dùng thân nghiệp từ, khẩu nghiệp từ, ý nghiệp từ cúng dường bằng sự từ hòa của thân nghiệp, bằng sự từ hòa của khẩu nghiệp, bằng sự từ hòa của ý nghiệp. Ý của các người nữ kia cho rằng tỳ kheo vì ta nên tự khen thân mình, hoặc khi nói tỳ ni, ngôn thuyết có vẻ tương tự mà người kia nói là tự khen ngợi thân mình, hoặc từ việc thọ kinh, tụng kinh, hoặc hai người cùng thọ tụng kinh, hoặc hỏi đáp, hoặc đồng tụng, hoặc nói giỡn, hoặc nói nhanh vội, nói trong mộng, hoặc muốn nói việc này nhằm việc khác, đều không phạm. Người không phạm, người phạm đầu tiên khi chưa chế giới, người si cuồng loạn tâm, thống khổ bức bách. Năm La Mã, mài mối. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật tại thành La Duyệt Kỳ. Bấy giờ, trong thành La Duyệt có một tỳ kheo tên là Ca La. Trước đây là đại thần của vua, biết rành về pháp thế tục. Vị ấy chuyên làm việc mai mối như vậy. Đến người nam nói chuyện người nữ, đến người nữ nói chuyện người nam. Thời bấy giờ, các cư sĩ trong thành La Duyệt muốn có việc giá thú, tất cả đều đến nhờ Ca La. Ca La trả lời, để tôi đến nhà đó quan sát trước đã. Quan sát xong, Ca La đến các nhà cư sĩ nói, nhà ngươi muốn cùng với gia đình đó làm xuôi gia thì cứ thực hiện theo ý muốn. Khi ấy, các cư sĩ theo lời hướng dẫn mà làm việc hôn thú. Các nam nữ làm việc cưới hỏi rồi, được vừa ý thì vui vẻ cúng dường khen ngợi, nói rằng, mong cho Ca La thường được hoan lạc như chúng ta ngày nay. Vì sao? Vì nhờ Ca La mà ta được hoan lạc như thế này. Mong Ca La và các tỳ kheo khác cũng được cúng dường. Nếu đôi nam nữ kia sau khi cưới hỏi xong không được sự thích ý, họ bèn nói, mong cho Ca La luôn luôn chịu khổ não như chúng ta ngày nay. Tại sao? Vì chính Ca La khiến cho tôi làm việc cưới hỏi, nên nay tôi mới chịu khổ não thế này. Mong cho Ca La và các tỳ kheo cũng chịu sự khổ não, không được ai cúng dường. Khi ấy, các cư sĩ không tin Phật, Pháp, Tăng trong thành La Duyệt đồn đãi nhau. Các người nếu muốn được làm xuôi gia với nhà giàu to, nhiều của cải lắm vật báu, thì nên đến nhờ Sa Môn Thích Tử điều đó. Tùy thời cúng dường thân cận cung kính thì có thể được như ý. Tại sao vậy? Sa Môn Thích Tử này giỏi việc mai mối. Biết người nam này có thể lấy người nữ kia, người nữ kia có thể cùng người nam này. Rồi các tỳ kheo nghe lời đồn đãi ấy. Trong số đó có vị Thiểu Dục Tri Túc, sống với hạnh Đầu Đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách Ca La tỳ kheo. Sao lại đi làm mai mối người nam cho người nữ cho người nam? Sau khi quở trách rồi, họ đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Phật một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các tăng tỳ kheo. Ngài biết mà cố hỏi Ca La: có thật ngươi đã làm sự việc như vậy chăng? Ca La thưa: kính bạch Đức Thế Tôn, sự việc đúng như vậy. Đức Thế Tôn quở trách: việc làm của ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người phạm giới này đầu tiên. Từ nay về sau, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến cầu, để chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn thuyết giới nên thuyết như vậy. B. Giới văn. Tỳ kheo nào tới lui bên này bên kia làm mai mối, đem ý người nam nói với người nữ, đem ý người nữ nói với người nam, hoặc để thành vợ chồng, hoặc vì việc tư thông, cho đến chỉ trong chốc lát tăng già bà thi xa. C. Thích từ. Tỳ kheo nghĩa như trên. Tới lui khiến cho hai bên được hòa hợp. Người nữ có 20 hạng: mẹ giám hộ, cha giám hộ, mẹ cha giám hộ, anh giám hộ, chị giám hộ, anh chị giám hộ, tự mình giám hộ, pháp giám hộ, họ hàng giám hộ, tông thân giám hộ, tự nguyện làm tỳ nữ để kiếm áo, tỳ nữ để nhận tiền của, tỳ nữ do hợp tác, tỳ nữ vì bị nước cuốn, làm tỳ nữ vì không nộp thuế, tỳ nữ bị thải, tỳ nữ cho khách, tỳ nữ do người khác giám hộ, tỳ nữ được từ biên phương. Mẹ giám hộ, được giám hộ bởi mẹ. Cha giám hộ, được giám hộ bởi cha. Cha mẹ giám hộ, anh giám hộ, chị giám hộ, anh chị giám hộ, cũng như vậy. Tự mình giám hộ, thân được tự tại. Pháp giám hộ, tu hành phạm hạnh. Họ hàng giám hộ, không được quan hệ với dòng họ thấp hơn. Tông thân giám hộ, được canh chừng bởi tông thân. Tự nguyện làm tỳ nữ, vui lòng làm tỳ nữ cho người khác. Làm nô tỳ để kiếm áo, được trả giá bằng y phục. Nô tỳ để nhận tiền của, được trả giá thậm chí chỉ một đồng. Nô tỳ do hợp tác, cùng sinh hoạt nghề nghiệp chung nhưng chưa làm lễ để thành vợ chồng. Nô tỳ vì bị nước cuốn, được vớt lên khi bị nước cuốn. Nô tỳ vì không nộp thuế, không lấy tiền thuế. Nô tỳ bị thải, được mua lại hay sinh từ trong nhà chủ. Nô tỳ khách, được tiền thuê để làm tôi tớ trong nhà. Nô tỳ do người khác giám hộ, nhận tràng hoa của người để làm vật giao ước. Nô tỳ được từ biên phương, do sự cướp đoạt mà được. Đó là 20 hạng. Nam tử cũng có 20 loại như vậy. D. Phạm tướng. Người nam do mẹ giám hộ và nữ do mẹ giám hộ, nhờ tỳ kheo làm sứ giả nói với người kia: nàng hãy làm vợ tôi, hoặc nói: nàng hãy tư thông với tôi, chốc lát hay trong một niệm. Nếu tỳ kheo tự nhận lời bên này đến nói bên kia, rồi nhận ý kiến bên kia trở lại trả lời bên này, phạm tăng già bà thi sa. Nếu tỳ kheo tự nhận lời, tự đến bên kia nói, sai sứ mang tin trở lại trả lời, tăng già bà thi sa. Nếu tỳ kheo tự nhận lời, sai sứ đến nói, tự mang tin trở lại trả lời, tăng già bà thi sa. Nếu tỳ kheo tự nhận lời, cùng sai sứ đến nói, sai sứ mang tin trở lại trả lời, tăng già bà thi sa. Nếu tỳ kheo tự nhận lời, tự làm thư mang đến bên kia, tự mang thư trở lại trả lời, tăng già bà thi sa. Nếu tỳ kheo tự nhận lời, tự làm thư mang đến bên kia, sai sứ mang thư trở lại trả lời, tăng già bà thi sa. Nếu tỳ kheo tự nhận lời, sai sứ mang thư đến bên kia, tự mang thư trở lại trả lời, tăng già bà thi sa. Nếu tỳ kheo tự nhận lời, sai sứ mang thư đến bên kia, sai sứ mang thư trở lại trả lời, tăng già bà thi sa. Bằng dấu tay, bằng ra hiệu, cũng với bốn trường hợp như vậy. Nếu tỳ kheo tự nhận thư, mang đến bên kia, tự mang thư trở lại trả lời, tăng già bà thi sa. Nếu tỳ kheo tự nhận thư, mang đến bên kia, rồi sai sứ mang thư trở lại trả lời, tăng già bà thi sa. Nếu tỳ kheo tự nhận thư, sai sứ mang đến bên kia, rồi tự mang thư trở lại trả lời, tăng già bà thi sa. Nếu tỳ kheo tự nhận thư, sai sứ mang thư đến bên kia, rồi sai sứ mang thư trở lại trả lời, tăng già bà thi sa. Nếu tỳ kheo tự nhận thư, tự mang dấu tay đến bên kia, rồi tự mang dấu tay trở lại trả lời, tăng già bà thi sa. Nếu tỳ kheo tự nhận thư, tự mang dấu tay đến bên kia, rồi sai sứ mang dấu tay trở lại trả lời, tăng già bà thi sa. Nếu tỳ kheo tự nhận thư, sai sứ mang dấu tay đến bên kia, rồi tự mang dấu tay trở lại trả lời, tăng già bà thi sa. Nếu tỳ kheo tự nhận thư, sai sứ mang dấu tay đến bên kia, rồi sai sứ mang dấu tay trở lại trả lời, tăng già bà thi sa. Bốn trường hợp ra hiệu cũng như vậy, bốn trường hợp nhận lời cũng như vậy, 16 trường hợp của dấu tay cũng như vậy. 16 trường hợp của ra hiệu cũng như vậy. Nếu tỳ kheo tự nhận lời, tự mang thư đến bên kia, tự mang dấu tay trở lại trả lời, tăng già bà thi sa. Nếu tỳ kheo tự nhận lời, tự mang thư đến bên kia, sai sứ mang dấu tay trở lại trả lời, tăng già bà thi sa. Nếu tỳ kheo tự nhận lời, sai sứ mang thư đến bên kia, sai sứ mang dấu tay trở lại trả lời, tăng già bà thi sa. Nếu tỳ kheo tự nhận lời, tự mang thư đến bên kia, tự mang dấu hiệu trở lại trả lời, cũng có bốn trường hợp như vậy. Nếu tỳ kheo tự nhận lời, tự mang dấu tay đến bên kia, rồi tự mang trở lại trả lời, cũng có bốn trường hợp như vậy. Nếu tỳ kheo tự nhận lời, đến bên kia, trở lại trả lời, tăng già bà thi sa, tự nhận lời, đến bên kia, không trở lại trả lời, phạm thù lan giá. Nếu cùng nói mà không nhận, bèn đến bên kia nói, trở lại trả lời, thù lan giá. Nếu nhận lời, không đến bên kia nói, không trở lại trả lời, đột kiết la. Nếu nghe nói, không đến bên kia nói, không trở lại trả lời, đột kiết la. Nếu không nhận lời, đến nói, không trở lại trả lời, đột kiết la. Nếu nói đã lấy người khác, hoặc nói đã đi chỗ khác, hoặc nói đã chết, hoặc nói bị giặc bắt đi, hoặc nói không có, tất cả thù lan giá. Nếu có bệnh hủi, bệnh ung thư, bệnh bạch lại, can tiêu, điên cuồng, bệnh trĩ, nơi đường đại tiểu tiện có nhọt mũ chảy mãi, trở lại trả lời như vậy, lời nói này tăng già bà Thi Sa. Nếu tỳ kheo một lần làm môi giới cho người nữ, phạm một tăng già bà Thi Sa. Tùy theo làm mai mối nhiều hay ít, nói rõ ràng, mỗi mỗi phạm tăng già bà Thi Sa, nói không rõ ràng, phạm thù lan giá. Nếu bằng thư, bằng dấu tay, hoặc ra hiệu, tới lui nói, tăng già bà Thi Sa. Nếu ra hiệu mà người kia hiểu, tăng già bà Thi Sa, không hiểu, thù lan giá. Trừ hai đường, nói đến chi tiết nào trong thân phần để mai mối, phạm thù lan giá. Đối với thiên nữ, Atula nữ, Long nữ, Dạ Xoa nữ, Ngạ Quỷ nữ, súc sinh cái có thể biến hình, huỳnh môn, hai căn mà làm mai mối, nói rõ ràng, thù lan giá, không rõ ràng, đột kiết la. Bằng thư, bằng dấu tay, bằng ra hiệu khiến cho người kia hiểu, thù lan giá, không hiểu, đột kiết la. Đối với súc sinh không thể biến hình, làm mai mối, đột kiết la, làm mai mối nam, đột kiết la. Nếu tỳ kheo tới lui làm mai mối, với ý tưởng làm mai mối, tăng già bà Thi Sa, làm mai mối, nhưng nghi, thù lan giá. Làm mai mối, với ý tưởng không phải mai mối, thù lan giá. Không làm mai mối, mà nghi làm mai, thù lan giá. Người nữ mà nghi, thù lan giá. Nữ loài người mà tưởng nữ loài phi nhân, thù lan giá. Nữ loài phi nhân mà tưởng là nữ loài người, thù lan giá. Nữ loài phi nhân, nghi, thù lan giá. Nếu tỳ kheo mang thư của người đi nhưng không xem, đột kiết la. Nếu vì bạch y làm sứ giả các việc khác, đột kiết la. Tỳ kheo ni, tăng già bà Thi Sa, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, đột kiết la. Đây là các trường hợp phạm. Sự không phạm. Nếu nam nữ trước đã thông nhau mà sau ly biệt làm cho hòa hợp lại, hoặc vì cha mẹ bệnh hoạn hay bị giam hãm trong ngục, xem thư rồi mang đi, hoặc vì ưu bà tắc, tính tâm tinh tấn mà bị bệnh, hoặc bị giam hãm trong ngục, xem thư rồi mang đi, hoặc vì Phật, Pháp, Tăng, Tháp, hoặc vì tỳ kheo bệnh, xem thư rồi mang đi, những trường hợp như trên không phạm. Người không phạm, người phạm đầu tiên khi chưa chế giới, người si cuồng loạn tâm, thống não bức bách.